Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 1 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Chính phủ họp trực tuyến về 5 dự án giao thông trọng điểm.
Chính phủ yêu cầu Bộ Ngoại giao khẩn trương trình việc khôi phục chính sách thị thực.
Quân đội Nga đã tiến vào thành phố Kherson của Ukraine.
WTO thành lập ban hội thẩm xét xử đơn kiện của Trung Quốc đối với Australia.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phát biểu khai mạc cuộc họp trực tuyến thường trực Chính phủ với các địa phương, nghe báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với 5 dự án giao thông trọng điểm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đối với 5 dự án giao thông được xem xét lần này đều là những tuyến đường giao thông quan trọng, là tuyến giao thông kết nối các trung tâm kinh tế lớn, các trục giao thông huyết mạch của các vùng, tỉnh, thành phố. Việc triển khai xây dựng 5 dự án này liên quan đến nhiều vấn đề, nhiều tỉnh, thành phố và nhiều người dân. Do đó, các đại biểu dự họp cần tập trung nghiên cứu, xem xét kỹ càng, nhiều mặt để có kết quả cao.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Ngoại giao về việc khôi phục chính sách thị thực đã áp dụng cho khách nhập cảnh Việt Nam như trước khi có dịch COVID-19. Để thực hiện thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và thực hiện mở cửa du lịch từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 như kiến nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Ngoại giao khẩn trương có tờ trình Chính phủ về việc áp dụng lại chính sách thị thực như trước khi có đại dịch COVID-19.
Từ hôm nay 1 tháng 3, luật sửa đổi bổ sung một số quy định của 9 luật đã được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, bao gồm luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật nhà ở, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt, luật thi hành án dân sự chính thức có hiệu lực thi hành, luật cơ cấu thành 11 điều, gồm 9 điều sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật hiện hành, một điều quy định về điều khoản chuyển tiếp và một điều quy định về hiệu lực thi hành.
Ngày hôm nay mùng 1 tháng 3 là thời điểm có hiệu lực của thông tư 28 hướng dẫn thi hành luật an toàn vệ sinh lao động. Theo thông tư mới, trường hợp người lao động đang thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội cho họ thì phải trả cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp số tiền tương ứng với chế độ trợ cấp mà đáng lẽ do cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán. Trước đây, việc chi trả số tiền trên có thể thực hiện một lần hoặc hàng tháng theo thỏa thuận của các bên. Tuy nhiên, để bảo đảm quyền lợi cho người lao động, thông tư mới đã bổ sung quy định về trường hợp các bên không thống nhất hình thức chi trả thì thực hiện theo yêu cầu của người lao động.
Bộ Y tế được giao chủ trì, trao đổi với phía Trung Quốc để lập ngay mô hình vùng xanh luồng xanh, kiểm soát dịch bệnh ở các cửa khẩu nhằm tránh ùn tắc. Đây là một trong những giải pháp được nêu ra trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về xử lý hàng hóa ùn tắc tại các cửa khẩu. Trong khi đó, Bộ Công Thương được giao xây dựng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, chất lượng với hàng hóa xuất khẩu tiểu ngạch qua biên giới và cơ chế chính sách khuyến khích xuất khẩu chính ngạch với một số hàng hóa hiện đang ùn tắc tại các cửa khẩu. Đề xuất này cần được báo cáo Chính phủ trước ngày 30 tháng 3.
Vào sáng ngày 1 tháng 3, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội tổ chức triển lãm phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo để tham vấn ý kiến cộng đồng. Triển lãm được mở tất cả các ngày trong tuần từ 8 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút tại nhà triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm. Hình thức tham vấn ý kiến cộng đồng bằng phiếu tham vấn hoặc trên website tạpchikienchuc.com.vn. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 31 tháng 3.
Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hoa của Việt Nam năm 2021 đạt 61,8 triệu đô la Mỹ, tăng 27% so với năm 2020. Trong đó hoa hồng có mức tăng trưởng mạnh nhất trên 100%, tiếp đến là hoa ly, cúc, lan, hồ điệp. Theo Bộ Nông nghiệp, thời gian tới, Việt Nam sẽ mở rộng các thị trường đã có ở châu Á để tận dụng ưu thế về khoảng cách địa lý, chi phí vận chuyển thấp, dễ bảo quản.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có công điện gửi các cục đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đăng kiểm Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Quảng Nam vào ngày 26 tháng 2, đồng thời yêu cầu kiểm tra toàn bộ các phương tiện chở khách từ bờ ra đảo.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh là nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn nghiêm trọng về tàu thuyền trên các vùng biển nước ta trong thời gian vừa qua. Dự báo trong thời gian tới, thời tiết thủy văn trên biển tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Do vậy, để nâng cao công tác phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hạn chế thấp nhất hậu quả của các vụ tai nạn, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị
các cơ quan đơn vị làm tốt công tác dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển, bảo đảm mọi phương tiện nắm được diễn biến thời tiết, thủy văn trên các vùng biển, thực hiện kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ điều kiện xuất bến của các phương tiện.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, ngày 28 tháng 2 tại vùng Gomel, Belarus, phái đoàn Nga và Ukraine đã kết thúc cuộc đàm phán đầu tiên sau 5 giờ đồng hồ. Hai bên được cho là đã xác định được các vấn đề ưu tiên để tiếp tục vòng đàm phán thứ hai trong vài ngày tới. Sau cuộc hội đàm, ông Vladimir Medinsky, trưởng phái đoàn Nga, trợ lý Tổng thống Putin cho biết, hai bên đã xem xét chi tiết các mục trong chương trình nghị sự và tìm thấy một số điểm có thể dự đoán lập trường chung.
Theo hãng tin AFP, quân đội Nga vào ngày 1 tháng 3 đã tiến vào Kherson, thành phố miền nam của Ukraine, gần với bán đảo Crimea và đang thiết lập các trạm kiểm tra tại khu vực ngoại ô thành phố. Thị trưởng thành phố Kherson đã công bố thông tin này trên tài khoản cá nhân Facebook, đồng thời kêu gọi người dân không rời nhà trong thời gian thực hiện lệnh giới nghiêm. Những hình ảnh do truyền thông địa phương công bố cũng cho thấy quân đội Nga đang tiến vào thành phố.
Hãng thông tấn TASS đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về các biện pháp kinh tế đặc biệt ứng phó với những hành động không thân thiện của Mỹ và các đồng minh phương Tây đối với Nga. Sắc lệnh này đã được công bố trên trang web của Điện Kremlin ngày 28 tháng 2. Theo nguồn tin này, sắc lệnh được ký do những hành động không thân thiện và đi ngược lại luật pháp quốc tế của Mỹ và các đồng minh liên quan đến việc áp đặt các hạn chế đối với công dân và các thực thể Nga. Các biện pháp nêu trong sắc lệnh được áp dụng để bảo vệ các lợi ích quốc gia của Nga và phù hợp với các luật liên bang của Nga.
Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU cho biết, mọi nỗ lực trở thành thành viên khối này đều có thể mất nhiều năm. Đây được xem là gáo nước lạnh đối với nguyện vọng gia nhập EU của Ukraine. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Ukraine đã chính thức đệ đơn của Ukraine xin gia nhập EU, đồng thời đề nghị EU ngay lập tức trao tư cách thành viên của khối cho nước này theo một quy trình đặc biệt trong bối cảnh xung đột bùng phát tại Ukraine sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền đông nước này.
Bắt đầu từ tuần này, người dân Pháp khi đến những nơi công cộng như viện bảo tàng, rạp chiếu phim hay nhà hàng, quầy bar chỉ cần trình chứng nhận tiêm chủng mà không cần phải đeo khẩu trang. Tuy nhiên, khẩu trang vẫn là bắt buộc đối với hành khách sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Với các trường học nằm trong vùng an toàn hoặc ở các khu vực kiểm soát tốt dịch bệnh, học sinh có thể bỏ khẩu trang trong giờ ra chơi và tham gia các hoạt động tập thể.
Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã thành lập ban hội thẩm để xem xét các khiếu nại của Trung Quốc liên quan đến các biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp của Australia đối với các sản phẩm bồn rửa bằng thép không gỉ, bánh xe lửa và tháp điện gió. Đây là bước tiếp theo trong quy trình giải quyết tranh chấp của WTO sau các cuộc tham vấn vào tháng 6 năm 2021 và yêu cầu đầu tiên của Trung Quốc về việc thành lập ban hội thẩm vào ngày 25 tháng 1 năm 2022.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Nỗ lực duy trì dạy và học trong mùa dịch khi liên tục xuất hiện các F0 nên cũng xuất hiện nhiều tình huống phát sinh.
Song dù có tình huống nào thì cả thầy và trò đang dần thích nghi với những thay đổi đó để cánh cửa lớp vẫn rộng mở. Ghi nhận của Radio Nhân dân tại một số trường học ở Hà Nội.
Cô chào các con, mời các con ngồi xuống. Trước khi vào tiết học thì cô mời lớp trưởng sẽ báo cáo sĩ số cho cô.
Em thưa cô, hôm nay lớp tổng cộng có 10 bạn học offline và 32-33 bạn học online ạ.
À, cảm ơn con. Như vậy thì so với hôm qua thì sĩ số của chúng ta đã giảm mức một bạn phải không nhỉ?
Bạn học ngày càng vắng bạn, lớp học ngày càng vắng trò. Điều này đã dần trở thành quen với cô trò trường trung học cơ sở Xuân Phương, thành phố Hà Nội, em Bùi Minh Thư chia sẻ.
Hơi buồn tại vì các bạn không nhiều bạn được đến lớp với cả học trực tiếp với em. Dù cho có một mình em ở trong lớp thì em vẫn sẽ luôn tiếp tục đi học ạ.
Mỗi em một bàn cũng là tình huống mà lần đầu tiên được trải nghiệm. Dù buồn vì không được gặp các bạn, nhưng theo em Đỗ Trần Tuấn Anh, mối lo cũng được giảm đi.
Lớp vắng nhiều bạn con cũng cảm thấy buồn, nhưng mà được ngồi giãn cách ra thì con cảm thấy yên tâm hơn.
Còn theo chia sẻ của cô giáo Trần Lê Khanh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Lĩnh Nam Hà Nội, không chỉ lớp học vắng trò mà có những bục giảng cũng vắng cả cô. Muôn vàn tình huống phát sinh buộc cô trò và các trường dần thích ứng dù không dễ dàng.
Tại thời điểm này phải nói là căng mình ra để mà hỗ trợ đồng nghiệp của mình. Quản lý ngoài cái giờ dạy của mình rồi thì phải hỗ trợ đồng nghiệp của mình những trường hợp bị F1, những trường hợp F0.
Lớp học ngày vắng vì danh sách F0, F1, nhưng tất cả đều cùng chung quyết tâm không đóng cửa trường học khi nào còn học sinh đến lớp, với niềm tin tất cả khó khăn sẽ qua đi, rồi lớp chúng mình lại đầy ắp tiếng cười.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.